So we begin with the seven name prayer. Ozom gbe gone cha cha lo ma sham ye do che de ma lu o me ne sa de don tam che sha ke
Ich チミジカジちゃんバチミチカジちゃんバチの箱をレッサーレンドだカジちゃんバチミジジスンバタロンコワトンソンドマジバトロンギロンギンナジバンダリシャドゥバトゥヤバイイチバニテイシャンドキミシャンドゥノドモモテセフォルドマラジェシカバセンシャルトトンディジロムシシェリーキメンシャルシャルエンジムディバーテンチョンションテンチョンションテンチョンションテンロンネソンにジパトコワリジパトジェンコワリナワリマジでギギサワリチキヤナキビチョンジチョンジソシカドジグシャングイスティナポンドイナソングドマンギバシバテディカシャディカキャスロジジェキブレスワテータダティシナバシャイコンキャスロアリシャイムーゾンビワトスタテリボンヤキャスロンチェレタマス
So, Kepsudowa is going for refuge. No? One goes for refuge, and Kepsudowa Yul is the object, no, where one goes for refuge. Yeah? And that is the objects of refuge is the Buddha.The Dharma and the Noble Assembly or the Sangha, and then Chitsamgi Kyapsu Somet Tse. Then, like, say, putting a time frame on it, measuring maybe the duration or time is until what time, you know, you go for refuge. So, in here, until you die, you know.Then you go for refuge in Buddha, Dharma and Sangha. And then what kind of reasons, you know, what is the basis or the reasons, you know, and due to which you go for refuge, you know. And that reason, you know, for going for refuge is a sense of fear, you know, for the sufferings of samsara. And the sufferings in the three lower rebirth and so on. So therefore, with this kind of fear that one has, therefore, one goes for refuge in Buddha, one goes for refuge in Dharma, one goes for refuge in Sangha. And then the Kyapsudowa Labja is what are the practices now that you have gone for refuge in Buddha, Dharma and Sangha. So then,What is your training? What is your practices? You know, what is something that you want to adopt? You know, as things that you, you know, want to do, you know, you are advised to do, you know, and things that you are like going to stop to do from here onwards because I go for refuge in Buddha, Dharma and Sangha. So therefore, you know, I stay away.From these things, they are, you know, harmful. They cause harm to other sentient beings. This I do because it is right thing to do. It is good thing to do. It is a cause of happiness. Yeah? So there are like a four sort of like a points. Yeah? And But what actually is going for refuge is having taken, the Buddha, the Dharma, and the Sangha as a pure object of refuge. No, these are the object of refuge, and that they are the right, the good objects of refuge. Okay? One takes that, and one even verbally, saying that I go for refuge. I go for refuge in Buddha, I go for refuge in Dharma, I go for refuge in Sangha. And that saying associated with this mental acknowledgement or mental registration that these are the worthy objects of refuge. These are the true objects of refuge. They have the ability, the potential to protect me or other sentient beings from the fears of the sufferings of samsaric kind. So that acknowledgement, basically what it is you are something that I have confidence in, that you are the ones that I have trust. Whatever happens to me, you are the object of refuge. That is what I know. This is I mentally acknowledge this, and as I promise or as I vow, I'm going to rely upon the Dharma and the Sangha and the Buddha. In that way, then one brings oneself to this whole practice of going for refuge. Maybe a new habit of to function, registering Buddha, the Dharma and the Sangha, its importance, invoking it at whatever time, difficulty time, and go for refuge in them with total confidence. That is so thein mina ngarangi lo tesain. Basically these are the Buddha, the Dharma, and the Sangha are the objects where I can give my heart, where I have this trust and confidence. So therefore there is like a simultaneous mind, simultaneous arising in you, that this is the object of it. The Buddha, the Dharma, and the Sangha, they are the ones to help and remedy difficulties. And that is also knowing that the three excellent objects of refuge, they are very excellent and very rare, and they have the ability to protect. This one I know. So therefore, just as the omniscient one, Buddha, just as you have taught, so therefore in a similar way I am going to live this life with the practices. So therefore one needs to have a sense of fear. One needs to have a sense of fear towards suffering. If one does not have that sense of fear to the suffering and so on, then it is not necessarily going to be like a hearty connection, going for refuge, because one go for refuge because one has fear. So therefore one go for refuge and one go for protection. Just as oneself has fear for the experiences of sufferings of various kinds for oneself, likewise knowing that other sentient beings also have similar difficulties, similar suffering and statehood. So they also have in that way. So therefore also out of compassion for them, so then one go for refuge. Knowing that oneself has that the fear, one can have fear for the maybe suffering of maybe hell realm or next life, what is going to happen, and so in that way one go for refuge. And also knowing that others are also in this vicious cycle that is called samsara or korva. In there, they are just going through the sufferings in a cycle. So in that way, the whole practice of refuge come into existence in this manner.
Hôm nay tại vì Hồng Dư bị bệnh á, lớn hay nhỏ?
Nhỏ
quá à. Sao rồi? Nghe rõ không? Nghe rõ không? Một hai.
Thường anh chồng nó lớn như vậy. Nó lớn hơn tí.
Một hai. Nghe rõ không? Được không? Một hai. Nghe rõ không? À, tại hôm nay Hồng Như bị bệnh á, thành ra phải thầy thế cho Hồng Như làm cái job mà nào chưa bây giờ nghĩ thì sẽ làm, thành ra sẽ bị gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là không quen, thứ hai là cũng bị hơi lúng túng, ra có gì thì chư vị thông cảm cho. I just say a few words in Vietnamese that this is my first time doing the job, so I will face a lot of difficulty, so I ask for forgiveness if I make any small or big mistakes. À, rồi cái thứ nhất là tại vì chưa làm quen thì cái memory bị giới hạn, thành ra chỉ có khuynh hướng là chuyển cái ý thầy nhiều hơn là dịch từng chữ của thầy, thành ra có thể quý vị nghe không thấy bị thiếu sót một vài phần, nhưng mà cái đó là cái cảnh huống bây giờ bắt buộc phải xử lý như vậy. Thì đầu tiên thầy nói đó là nương tựa. Quy y tức là nương tựa thì có ba cái đối tượng để nương tựa là Phật pháp và tăng. Thì sau đó, đó thì cái xác định cái khoảng giới hạn mình là quy y đến bao lâu thì thầy nói là nương tựa đến cho lúc mình mãn đời. Và sau đó thì cái lý do đây tại sao mình phải làm chuyện đó, bị mình phải sợ cái những cái đau khổ sinh ra trong cõi luân hồi và cho chính mình và cho những người xung quanh mình. Chính vì sự đau khổ này mà mình mới tác động lên cái động lực để mà mình quy y Phật pháp tăng. Và quy y cũng có nghĩa là mình coi như là tu học hay là tu tập theo ba cái đối tượng Phật pháp và tăng như thế nào, có nghĩa là từ bỏ đi những cái ác nghiệp, những điều không cần thiết làm, những điều gây đến tác hại sinh ra sự đau khổ, và mình làm ngược lại, tức là làm những cái thiện nghiệp gây làm cái nền tảng gây ra những cái hạnh phúc và cái an lạc trong tương lai. Thì cái đó là cái việc mình phải làm. Bây giờ làm bằng cách nào thì mình làm á, có thầy chia làm hai cái hướng chính. Một cái đó mình đọc tụng hàng ngày, như là thí dụ như con quy thầy vi Phật phi pháp tăng, nhưng mà cùng một lúc như thầy á, cái tâm của mình mới thật sự là nhận thức rằng những cái điều đó là điều nằm trong tâm mình và điều thật sự mình muốn làm. Thì đó là cái cách mà mình nương tựa vào Phật pháp tăng hàng ngày. Và cái việc này làm đó thì không phải thầy có nói là phải routine, coi như là có nghĩa là làm hàng ngày, không có nghĩa là hôm nay mình nghỉ rồi xong rồi cách khoảng, có là làm đều đặn và huân tập theo như cái thuật ngữ Hồng Như hay dịch, thì tạm mượn cái chữ đó là huân tập, làm đều đặn hàng ngày. Thêm một phần nhấn mạnh trở lại phần đầu á, là ngoại trừ quy là vì mình nhận thấy cái thảm họa, cái thảm cảnh gây ra sự đau khổ của chính mình trong tương lai, nhưng cùng lúc đó mình quy cũng với cái động lực cao quý hơn, là mình lúc đó cũng nhận thức rằng mọi người xung quanh mình cũng thấy cái nguồn mầm mống cái đau khổ hay là nguồn gốc cái sự đau khổ đó, và chính cái động lực đó là không muốn cho người bị cảnh như vậy, gọi là người tức là những chúng sinh khác. Rồi cái động lực thứ hai là cái động lực mình quy y, thì trở lại có hai động lực mình quy y. Đầu tiên là vì mình không muốn mình bị khổ, và động thứ hai là mình muốn cho tất cả chúng sinh hết khỏi bị khổ. Thank you.
Ich habe es nur nicht in der Tat. Ich habe es nur 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 in der T
So then Kapsudowa Yin, yeah, Te Kapsudowa Yin is Kapsudowa, Kap is basically is the refuge, yeah, and Sudowa is like going for refuge, you know, you go for refuge, so there is going for refuge in Buddha, Dharma and Sangha, yeah. Now, so then you have the Labja, basically Labja is like either like an advice for you, you know, like a hearty advice for you. What it means is the advice that says, you know, these are the things, you know, are good for you to do, you know? And these are the things, you know, that is not good for you to do, you know? Because you go for refuge in Buddha, you know? Going for refuge in Dharma, you should not harm others, you know? Going for refuge in Buddha, you should do this. Yeah? Now, the advice itself is called, in Tibetan it's called Galpe Labja and Drupe Labja. Yeah? The Galpe Labja is basically advice that says, it says it forbids you, no? Prohibits you from doing this thing, no? And Drupe Labja is, this is the accomplish, no? Do this, no? So there is the advice comes when you become like a refugee, you go for Buddha, Dharma, refuge in Sangha, so then you get instruction, you are told. Huh? So these are like called Timongwe Labja Thu, you know? It's like Timongwe Labja Thu, it's like a common, you know, advice, six kind of common advices. Now, first one is Sangye La Kyapsu Songwa. Having gone for refuge in Buddha, yeah? Buddha is Sangye, yeah? Having gone for refuge in the fully enlightened one. Yeah? What it means is Jigtenpe Lhatuwa Chela Kyapsu Dominyen. So because you go for refuge in the fully enlightened one, yeah? So therefore you are not to go for refuge in worldly deities, worldly spirits, no? They are powerful worldly deities, worldly spirits. Yeah? Now, what it means is, Geshe-la is very clear here, saying that you can go for refuge as like a temporary refuge, yeah? But not as your ultimate refuge. No, so with worldly deities, no, you can go, but as a temporary refuge. But your ultimate refuge, your true refuge, true object of refuge is the fully enlightened one. Yeah? And even among the worldly deities, yeah, there are certain worldly deities, no, that create lots of controversy and confusion. No, and there are some worldly deities, like Tibetan worldly deities, that's you know, coming into as a very divisive deity into the Tibetan Buddhism, no? And so it's better to like stay away from those kind of deities. Yeah? So therefore, having gone for refuge, Sangye La Ne Kyap Songwa, going for refuge in the fully enlightened one. It means you are not to go for refuge in the worldly deities as your ultimate refuge, but if needed, you can see them as only as a temporary refuge, but not as an ultimate refuge. Your ultimate refuge is the fully enlightened one.
Thì thầy các nghĩa tiếp là sau khi đã hiểu quy y và cái phương hướng nhận quy y, thì trong cái tinh thần đó có vài cái điều nhắn nhủ, hoặc vài tay nhắn nhủ, là chỉ nhắn nhủ nhưng có thể là giới luật hay là những lời khuyên bảo. Thì ở trong cái vài nên có như ba cái nghĩa này, nhắn nhủ hoặc là giới luật hoặc là điều khuyên bảo. Thì nói chung cái điều đó nó nói như thế nào, có là một số điều mình nên làm và là và số điều mình không nên làm. Nói ngược lại là những số điều mình cần phải ngăn cấm không làm và những điều nên làm để theo một cái thuận, để cho đường lý cho nó dễ. Thì thầy mới chia ra làm 6 cái chủng loại như thế, 1, 2, 4, 5, 6. Thì cái đầu tiên á, là quy y về Phật, tức là Phật là một giác ngộ viên mãn, coi như 100% hoàn toàn giác ngộ, thì là tạo vậy là giác ngộ viên mãn, là một bậc toàn mỹ. Khi mà mình đã quy y một cái bậc toàn mỹ như vậy rồi thì không nên quy y những cái đối tượng nào khác. Thì trong cái đối tượng đó khác có thể chia làm những vị thần linh thế tục. Cảm ơn Hồng Như. Tức là sau khi đã quy y một cái bậc viên mãn thì những cái bậc thần linh thế tục coi được không được coi là viên mãn, thì mình không nên phải làm chuyện đó. Đó là một điều cấm. Là việc lý do là như thế này, là những vị thần linh thế tục mình có thể coi họ như là, trong đây bây giờ refuge có thể dịch là nguồn cứu rỗi tạm thời mà thôi. Họ trong cái nguồn cứu rỗi tạm thời này không nên coi xem họ và không họ không có khả năng là nguồn cứu rỗi rốt ráo, ultimate rốt ráo, hay là người thực sự là cứu rỗi. Về lý do như vậy, những vị thần linh đó là chính họ vì không toàn mão thì ra không toàn hảo, không toàn diện, thành ra chính những vị đó có thể gây ngộ nhận, và cái sự nhận quy y và những vị thần linh này chính nó là một vấn đề mà nó gây ra nhiều controversy, dịch là sao? Vì tranh cãi. Thí dụ như trong Tây Tạng đã có một số vị thần linh thế tục, nó gây sự chia rẽ trong cộng đồng hay là cái sinh hoạt của Phật giáo rất nhiều. Thank you.
So then, jiten bela tuwo chela kapsu dominion be junsen. The reasons why one is prohibited, you know, in going for refuge in the worldly deities, you know, as like ultimate refuge. The reasons why one should not go for refuge in worldly deities, as this is my ultimate refuge, is because one has gone for refuge in Buddha, fully enlightened one. And the fully enlightened one is, as mentioned earlier, is the perfect object of refuge, in the sense that when one goes for refuge in the fully enlightened one, the fully enlightened one, due to its qualities, wisdom, compassion, and so on, it does not deceive, the refugee. The one who goes for refuge is always protected,
due to the positive qualities that the fully enlightened ones have. Now the worldly deities are they themselves, even though they might have certain power, they might have certain abilities, maybe sometimes they are impressive, but they themselves are still worldly beings. No, they are not freed from the shackles of the worldly or mundane level. Yeah? And how do we recognize, you know, which one is a worldly deity? Yeah? A worldly deity is a deity such as spirits that can enter into certain beings, you know, and function as like a medium, you know. Some spirits enter into certain being and they function and they have this kind of ability and power that is beyond ordinary kind, you know. And it's like they can channel and then they can talk or they can predict certain events in the future, you know. You go for refuge in them as like a temporary refuge, but not as an ultimate refuge. An example we have is like there is a deity called Nechung. Yeah? And Nechung is like the oracle deity, and this certain people, you know, have through some rituals that spirit enter into certain beings, usually like a monk, and then through that it tells about things that is going to happen in the future and so on. So one goes for refuge in it, but as a temporary refuge, what it gives is not enlightenment, you know, certain information and so on. Yeah? So in that one, there is kind of a process of going for refuge in them, but it's not an ultimate refuge because the worldly deities are not fully enlightened one. So therefore, the fully enlightened one does not deceive. So there is this story which is present in the Lamrim teaching, and it kind of gives you a picture of why, you know, the worldly deities are only like, you know, temporary deity, you know, and they are not something that, you know, like that is not like that is not deceiving. You know, they can be deceiving to you. Yeah? Now there is this story that's known as Shari Taozi, that Geshe Lai is saying, and Shari Taozi is a name of like a ghost kind. Yeah? And
So there was this person with goatee, the thing that you can have under your neck, like a big swollen thing. What is it?
Goitre.
Like
a swelling.
Big goitre. Swelling. In Tibet we have it. They say it's due to not having iodine in the salt. That's what scientific, you know, say.
Thyroid gland.
Yeah. So this guy has this problem, and he wanted this to be removed. Yeah. And then they said, okay, you know, let's go to meet this this spirit, you know, and they can help. And they went, you know, and they went and somehow, and this particular deity, now among the ghosts there is an arrangement, you know, one of them has to go and find a meat, you know, and give it to, you know, to all the ghosts, yeah. So it was his turn tonight, you know, to go and look for meat so he can give it as a tax, like a meat tax to whoever he has to give. So then, and it was a good timing that this guy came in, you know, so he took this thing away and he needed to pay tax, so he took it and gave it to the man, whoever he needs to give the tax. And that's fine, and this guy is fine, he go, you know, his thing is removed. But then knowing this, oh, there is this very effective, you know, this is working very well. So there is another guy who has even bigger thing, you know, and even bigger goitre. Yeah. And then they went and saw him, and then maybe the meat was not very nice, you know, yesterday. So this guy, they remove his one, you know, and he went, you know, the whoever the text has to be given did not like it. So not only did he get back his own thing, but he got back also the one of the yesterday person also, you know. So his goitre has gone even more bigger, you know, by going for refuge in a worldly deity, you know. So one can go for refuge to some, but it does not guarantee that it's going to not swindle. Whereas the enlightened being is your ultimate object of refuge. It does not do that.
Thì trở lại cái tiêu đề đó, đầu thứ nhất là có một lời nhắn nhủ khi mình thọ pháp quy y hay là quy y, là có một vài số điều mình cần làm và số điều không cần làm. Đúng là không cần làm, là không nên làm thì đúng hơn, và bị cấm làm. Ví dụ như đã quy y vào Phật rồi thì Đức Phật là vị Phật viên mãn, coi giác ngộ 100%, tạm dịch 100% cho nó dễ. Thì những vị thần linh thế tục không được coi như giác độ duyên ngãn, không được 100% như Phật. Thì những vị mà không được 100% thì không nên coi là mục tiêu cứu rỗi, thật sự là mục tiêu cứu rỗi, chỉ có thể coi là mục tiêu tạm thời. Vì cái những lý do sau đây, vì Đức Phật là một vị đại viên mãn hay là viên mãn hoàn toàn, thành ra có thể có một cái phẩm chất viên mãn trong cái phẩm ba phẩm chất đó là bi trí và dũng. Thì trong cái phẩm chất đó hay là phẩm hạnh đó có thể đưa mình thoát khỏi hoàn toàn sự khổ. Trong khi ngược lại, những vị thần linh thế tục không được cái phẩm chất đó và không được sự viên mãn đó, thành ra có thể chỉ được xem là sự cứu rỗi có tính tạm thời, tạm thời mà thôi, không được được xem, không nên được xem là, không nên được chấp nhận là sự cứu rỗi rút ráo hay là thật sự cứu rỗi. Có một cái câu chuyện được giải thích ở trong Lâm Rim là đạo từng dẫn đến từng tự dẫn đến giác ngộ. Thì có nói về một vị Lost là
quỷ
à, tạm dịch là ma. Trước đó có thêm một cái câu chuyện là tại sao những cái vị thần linh thế tục đó không được viên mãn, là tuy rằng họ có một số thần thông hay là nội công khá thâm hậu, là có thể nhập vào người mình, và lúc đó đó như là ngoài đồng vậy đó, có thể cho mình đoán được một số chuyện tương lai, nhưng mà thật sự đó là cái chỉ có một cái khả năng tạm thời rất trong phạm vi thế gian và không phải là phạm vi vượt thế gian. thì trở lại câu chuyện là có một vị cái một hiện tượng là ma quỷ, khi mà mình có một điều gì đó mình cầu cho được việc của mình cho là có những cách tạm thời, thì mình phải tắc xì gì là cúng dường hay là hối lộ thì mình phải cúng dường, coi như là cúng kiến quỷ đó, tập dịch ở đây hối lộ. Thì khi mà đạt được mục tiêu thì họ sẽ cho mình một số cái điều kiện mà mình mong mỏi, nhưng mà chính cái điều kiện đó nó cũng không coi như hoàn toàn chữa được hết cái trục trặc của mình. Thì câu chuyện là có một anh bị bú, thì lần đầu tiên thì ảnh hối lộ cái vị bị ma quỷ đó thì cái bú ảnh lành đi, nhưng mà lần thứ hai thì là vị khác, thì vị khác cũng nghe cái chuyện đó thì cũng đi hối lộ như thế. Nhưng mà bữa đó có thể cái vị thần linh đó không được vui hay là sao đó, thì là mới không coi như cái như là cái khó khăn khổ não của anh chẳng những không hết, mà cái bú đó là cái bú không hết, mà còn nhận thêm một cái bú thứ hai mà của anh hồi ngày trước đó đã được tẩy trừ.
So then I request Kishila for another story because it makes a bit clearer. Kishila says there are many stories, so I said, oh, this is another one, so here's another one. So then, now talking about these worldly, powerful deities, and there is this deity, and he's known as very very like you know you would talk about like a strong fist kind of, you know, like very powerful but at the same time very temperamental kind of deity, you know, and this spirit anyway. So when people pass that way, you have to actually, you know, if you're riding horse, you know, get off your horse, and also if you're wearing a hat, you take off the hat, and you pass that way, because otherwise he's very jealous. No? So it's like a land spirit, Shida land spirit. So then there's this old man, or this man that's called Pojandi, that was his name, Pojandi. So then this guy happened to go without showing the respect, you know, he did not get off his horse, he did not take off, you know, his hat. And so he got very angry, this nasty spirit. Anyway, so this Pojandi was passing, and he had to stay for night in this home, you know, as just overnight staying. But the place where he is going to stay is actually in that place, the deity appears, you know, that very same deity. So then when this deity entered into this person, and then he is just showing his mood, you know, first thing he is saying is he is really not happy with this person, you know, who is staying as a guest, because he was very disrespectful, he did not get off his horse and he did not take off his hat. And so he's complaining. And then Pojandi, and he said he's going to kill Pojandi. And then the people who gave Pojandi to stay here, they request the deity, please don't kill him. You know, he's even ready to apologize for it. You know? But he's like, no way, you know, even if you apologize, you know, I don't care, I'm going to kill you. No? So repeatedly, and he's saying no, it's like a very worldly, he's going to kill. So then Pojandi thought, well, I'm going to die anyway. If I apologize, he's going to kill me. If I don't apologize, he's certainly going to kill me. Well, you know, he slapped the deity. Well, he slapped the deity, you know. And then the deity disappeared, you know. And then he left. Now after 4 or 5 months, you know, and they were trying to get this deity enter into the person. It took long time, you know. And finally when the deity entered into the person, he asked whether Pojandi was around, you know. you know? Is Pojandi around? No, that's the first thing, you know. So then there are deities like that, but somehow sometimes you can go for like a temporary refuge in them, but not as your ultimate refuge, no? Your true object of refuge. So the primary thing is certain spirits, no? They just cause harm to everyone, no? So that kind of deity, currently we are talking about certain deities, like controversial deities, it's not good. And then other deities, there are deities who need to be appeased with offering blood to them, no? Flesh of humans or any animals, no? Those deities are not good, because due to these deities, you know, lots of animals get killed, no? So that kind of deity, you know, one should not go for refuge in that kind of deity.
Yeah. Thì trở lại câu chuyện câu chuyện cái tiếp mục đích là mình không nên nhận sự cứu rỗi hay của những vị thần linh thế tục hay thế gian là cái lý như vậy. Có câu chuyện thầy muốn tả, câu chuyện nó hơi quá là hấp dẫn, có thể tôi quên nhưng mà cái gì nhắc giùm chứ. Thì chỉ là một ở một cái vùng đó có một vị thần linh rất là dũng mãnh, có rất là nhiều quyền lực. Thì một vị này rất là khó tính, mà cũng hay nóng giận. Mỗi người, bất cứ ai đi qua đó thì phải thái độ kính bái người bằng cách là hoặc là phải xuống ngựa hoặc là phải ngã mũ chào. Nếu không thì vị thần này sẽ xem coi là vô lễ và rất khó chịu và có thấy bà sẽ trở nên rất nóng giận. Thì một dịp có anh tên là
Bo Chandi.
Có một cái người is it Tibetan?
Yeah.
Có một vị người Tây Tạng tên là Bo Chandi. Thì bị gây ra cái vùng đó vì không biết, thành ra đó vị đó cũng không xuống ngựa mà cũng không gã mũ chào. Thì vị thần linh này trên con đoạn đường đi ngang cái vùng mà có vị thần linh đó, thì vị không biết phải làm cái hành động như vậy. Thì vị thần linh rất là giận dữ vì coi đây là một thái độ rất là vô lễ và bất kính đối với mình. Thì tối hôm đó cái anh chàng Bo Chandi này đã phi vào cái nhà trọ và đi ngủ. Thì vị thần linh thì lúc đó vị thần linh này nói nhủ rằng tối nay sao mày sẽ chết với tao, tao sẽ nhập ra sơi tái mày. Thì trước khi sau khi đi ngủ tối đó đó, thì có chủ nhà và cái anh chàng Bo Chandi này, thì cái vị thần linh nó nhập vào cái anh chàng đó. Và khi nhập vào thì với một cái thái độ rất là giận dữ, và kỳ này đó là sẽ cho anh này biết tay đà đảo thật sự là vô lễ với mình, từ trước bây giờ chưa ấy em tỏ thái độ vô lễ như thế này. Thì những người trong gia đình, những người trong cái nhà của dọ đó đã biết cái danh tiếng dũng mãnh của vị thần linh này, thành ra có ý năn nỉ là thôi thì tha cho anh ấy đi. Nhưng mà thần linh này nhất định không được, bây giờ đó là bằng cách thế nào ta còn phải giết tên này. Thì lúc đó cái anh Bo Chandi đang, trong lúc đó thì cái vị thần linh nó đang nhập vào anh Bo Chandi, nhưng mà chắc thể anh Bo Chandi cũng nghe. Thì anh nói rồi, anh mới nghĩ như vậy, nếu mà bây giờ năn nỉ thì anh cũng xơi mình, bây giờ đó mà không năn nỉ cũng xơi mình thì thôi thì trước sau mình cũng chết rồi. Thì mới tức quá lấy cái tay tát thật mạnh vào ông thần linh đang nhập như mình, thì luôn ngoạn hồn xuất liền tại chỗ. Thì một thời gian sau á, thì cũng anh đó một thời gian khoảng mấy tháng,
6 tháng,
5-6 tháng, thì cái vị thần linh nó muốn người dân làng có thể muốn chọc quê vị thần linh này sao á, muốn thỉnh gọi vị thần linh này nhập vào cái anh Bo Chandi này. Thì sau một hồi thiêu đỉnh rất lâu thì vị thần linh mới nhập vào cái xác của anh Bo Chandi. Nhưng mà khi nhập trong đó thì mới hỏi là có ông Bo Chandi ở đây không. Thì câu chuyện là chính vị thần linh quá sợ nhập vào trong người đó, thì cũng không biết là cái ông mình đang nhập vào cái người đó mình đã sợ từ bấy lâu nay. Và có đoạn chút xíu nữa là thầy mới cắt nghĩa tiếp á, là lý do tại sao á, chúng ta không có nên nhận sự cứu rỗi hay là nương tựa vào, bây giờ có thể trở lại nhưng nương tựa vào những vị thần gian thần linh thế tục, là vì trở lại những vị này không có khả năng viên mãn như Đức Phật. Vì không có khả năng viên mãn Đức Phật, thật ra họ rất là nhiều khiếm khuyết và khuyết điểm. Như vậy cái nương tựa vào họ thì có khuynh hướng họ gây tổn hại cho mình thì nhiều hơn, vì chính họ không được toàn hảo. Đặc biệt là cho có một số vị thần linh á, là cần á, là mình á, cúng cho họ, cúng kiến cho họ là làm máu hay là thịt người, thì thầy nói cái điều này hoàn toàn không nên.
Sonji ka chimbu ko no lo ni din do. Ah. Chimbu. Ki ya jin na da. Mm. Mbe de si jin ya jin na da. Mm. Se de ya ni na da. Mm. Tan de chi ri ya ma ni sa. Mm. Son. De ya ba se do ne lu ba ni na. De ji me. Ni ba le ta de. Yu ya ni son da. Ka sa ma to ha li ni son. Ma lo. Ta ne ti se we sa. Mm. Son. Mo tan se son ji ka. Ndo ni che ba yen ji.
So then, as mentioned earlier, that each object of refuge has one is like the advice of you know, not to do is so the advice here is not to go for kind of refuge in worldly deities who themselves are, you know, not liberated. And then Dubbe Labja is what you should do. What you should do, the advice what you should do is because you hold Buddha as the primary object of refuge or the chief object of refuge, Buddha, because you hold it in that. Yeah? So therefore, with regard to Buddha's holy body, like, you know, walking over Buddha's holy body, or ridiculing or devaluing or saying bad thing about Buddha's holy body. Now here holy body is referring to like Buddha's holy body that is drawn, you know, as a painting, you know, if someone has drawn like a painting, or something that is like a statue, you know, they have carved, you know, and carved image of Buddha, no? any image of Buddha, either like tanka or drawn or like a statue, no? And whatever kind of quality it is, you know, whether it is made of quality that is, you know, like nice quality such as gold and silver, or whether it is made of qualities that is like maybe made of iron or even rocks or wood, whatever it is, it does not matter. One is not to devalue, you know, the image of the Buddha just because of its value of, you know, high value or low value. One would not do that because it's same. It represents the Buddha, you know, the primary object of refuge. So one needs to show respect to it. And so there, what it is like, you know, say you have this image of Buddha, say, oh, it's very old now, no? Let's throw it away, no, here and there, no? Not to do that. But instead, if you see something like that thrown here, you pick him up and put it up, no? And put proper place or a cleaner place. It's like the object that represents or the image of the Buddha. So therefore, like walking over, like if there is a picture of a Buddha, for example, on the floor, you know, and you walk over the image of the Buddha, such a thing, or even a statue, whatever it is, you know, walking over and so on is not good. You know? So therefore, it is the image of the enlightened being. So therefore, to be loved just. Whatever the image of Buddha is and whatever kind of quality, you know, it is made of, you know, but of course they are all similar in the sense that they are not like ultimate object of refuge, the image themselves, you know. However, the images are created, you know, to remind us that there was such a being as Buddha who had these amazing qualities, you know, and such, even, you know, the such amazing qualities, even at a physical level, there are these marks, you know, 32 noble marks, you know, and 80 minor marks, and so on, you know. So there was this thing, no? And therefore this image represent that Buddha special possessing a special quality, possessing a being. So therefore in that way one should not do this kind of disrespectful activity towards the image of the Buddha.
Thì trở lại cái đề mục vẫn còn là đề mục thứ nhất là có những về một những điều nhắn nhủ, có những điều hay là đối tượng quy y mà mình không rất là đối tượng quy y có hai loại: đối tượng mình không nên quy y và đối tượng cần phải quy y. Đối tượng không nên quy y như đã nhắc lại đó là những thần bị thần linh thế tục. Nhảy qua cái đối tượng cần phải quy y thì đó là ngược lại, đó là có đó là Phật. Thì khi đã chọn là đối tượng thật sự đối tượng quy y của mình là đã chọn là Phật thì phải xem đối tượng đó là đối tượng chính yếu, tức là Phật là đối tượng quy y chính yếu hay là thiết yếu. Trong cái nghĩa như thế, khi đã chọn như thế thì mình phải làm mọi cách mọi việc để tự nhắc nhở mình là cái sự tôn trọng của cái đối tượng quy y của mình là Đức Phật. Ở trong cái vấn đề này, khi mà nhập gặp những cái như thánh thân của Phật, gọi là Holy Buddha, tạm dịch là thánh thân ở đây, nhưng mà gọi là thân Phật cũng được. Thì thân Phật dưới cái dạng là tượng hay là hình hay tranh vẽ hay tất cả những cái gì mà nhắc lại Đức Phật, thì chúng ta không nên có những lời bình phẩm hay những nhận định làm giảm giá trị của Đức Phật. Cái lý do mà không làm điều thế là như vậy: những cái bức tranh, cái bức tượng đó đó, nó có đồng nhau một nghĩa là đó là cái phần nhắc nhở lại phẩm hạnh của Đức Phật. Thành ra mình ngó không phải là cái hình tượng đó, mà là sự nhắc nhở lại cái phẩm hạnh. Mà cái phẩm hạnh á, thì là nó có một dạng chung nhất và đồng nhất và lúc nào cũng như thế. Đó là Đức Phật của Đức Hạnh, và nó nhắc nhở cho mình cái những phẩm hạnh mà Đức Phật có, hay là những tướng hảo mà Đức Phật có là 32 tướng hảo và 80 tướng phụ. Thank you.
dāng yī kyung gu sāng tu sū rī 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 sāng tsua qiāng bō yīng sā rī rī sā dā tu sū lā dāng sā jī nī mē rī sī mē yīng sā dāng ngā tu kā yī rī tī dāng rā jī tsua qiāng bō jī rī gu yā nī yā nī sū rī tī yī rī gā yī yī tā tī sū gu yā nī dī dī rī tā tu sū mē yīng sā rī tī yī dā tī jī lō bō lā yī yā dī dī yī sū rī tā rā wā rā tā Te kawa ma ma shin, shin ni zom ni da, te kyu ku yu la jale ndu te. Nguwa pi la jale. Yi ji bi sang yu, sang, kyu yu ni wu ten bi sang tu sun. Ya ka tshe san de lo ma jo na lo ji to wa ku ye yo to no mu zo ro wa ko tsen ni sa re ta ni san lo zo hi na
so no so then going for refuge in dharma the actual refuge is the precious Dharma. The actual refuge among the three objects of refuge, the actual refuge is the precious Dharma. And this precious Dharma is referring to the path that is in the mental continuum of the noble beings. And the Buddhas. Tamchu te chukuncho lamgu. That is the actual path. The true Dharma is the actual realization in the continuum of the noble beings and the Buddhas. Like say when one is on the path of path of no obstacles, and on that path of no more obstacle, whatever the path is able to remove its particular stains or whatever that needs to be removed, when it is removed, that aspect of removed is like a path. And also the causing of the cessation of grasping to true existing, that is imputed, imputed, causing the cessation of such confusion state or grasping state, that kind of cessation itself is the actual refuge, the dharma is the actual dharma. And that kind of dharma, that kind of dharma, when it is taken into one's own experience, what it means is when it is practiced, so then there is the realization, then there is the stage of the noble beings, is the happening of the fully enlightened ones. So the dharma is the actual refuge, because when it is actualized, then one attain the state of enlightenment and noble being and so on. Now that is talking about the realization level, the dharma as at a level that is known as realization. Now the other dharma is the dharma that is the teaching. The dharma that is the teaching is also very holy and very precious, because the teaching, say the teaching, the perfection of wisdom sutra, the very extensive version or the medium version or the short version, the perfection of wisdom sutra, the Mahayana sutras, or other sutras that is known as the sutras of the four truths or the four dharmas, they also, because these are all taught by the fully enlightened ones, and when these dharmas are taught in that way, and when the actualizer, when the practitioner, when they practice it properly, and in that manner they attain the state of noble being, such as arhathood, and also a stage of bodhisattvas. So this has happened. So therefore, the dharma that is the teaching dharma, even though it is not the actual dharma, the actual dharma is the realization. The teaching dharma, the dharma that is the teaching, even though it is not the actual dharma, but still, due to this the dharma, the teaching dharma, so therefore the possibility of the wisdom, such as the wisdom that arises from hearing the teachings, wisdom that arises from contemplating, wisdom that arises from meditating, all also has its contributor in the teaching dharma. So therefore the teaching dharma is a very very holy, very holy. Sachambo is like very holy, very holy. So therefore, because they teach the essence of the practice, so therefore if possible, the teaching dharma, if possible, whenever you see, you always put them at a higher position, at a position, at a state that is more respectable and higher. You don't put them on the floor, you don't put them under your bum, or like your knee is on top of your dharma thing, And if you don't know about this level or this understanding, that is, if you don't know, you can't do. But those who know about the value of the dharma, they can't just put the text or whatever just around and let people walk over you, or, put it in a disrespectful thing is not good. So that is called the going for refuge in dharma. So then the advice to you is, not to do this. Is this one? You should respect.
Cho xin một phút để soạn lại cho nó dễ hiểu. Just ask a bit of tree structure, so I can go. Thì thầy cắt nghĩa tiếp là cái đối tượng quy y thứ hai là ý tưởng thật sự là đối tượng quy y. Cái chữ thật sự hay là chính yếu có thể mình hỏi lại từ thầy, nhưng mà theo cái lời dịch thì cứ dịch vậy nhé, đó là pháp. Thì pháp á, chia làm hai thành phần. Một á, là cái sự chứng ngộ trong tâm thức của những vị thánh tăng hoặc là vị Phật, và vị Phật thì đúng hơn, phải hoặc là và vị Phật. Và cái thành phần thứ hai đó là cái sự thể hiện của cái sự chứng ngộ này qua giáo pháp. Thì trở lại về cái mặt cái sự chứng ngộ hay là những cái chứng ngộ trong tâm thức của những vị thánh tăng, tạm dịch đây là đúng là noble being, nhưng mà tạm dịch đây là thánh tăng nhé, hay là vị Phật, thì chia làm trong cái chứng ngộ này nó chia làm hai phần, tức là cái phần là đạo đế và diệt đế, tức là mỗi cái công đoạn nó chia làm hai cái phần nhỏ như thế. Thì trong cái phần đạo đế có cái phần là trong cái phần đó là kết tất cả những cái gì chướng ngại hay là những chướng ngại hay là những cần phải tẩy trừ, thì đúng quá là những cái phần đó xuất hiện trong phần đó, đặc biệt là cái tánh thực có hay là tánh coi sự vật có thật, thì cái yếu tính đó là sẽ được tẩy trừ trong công đoạn đạo đế. Và sau công đoạn đạo đế đó thì cái công đoạn làm nhân dẫn đến công đoạn diệt đế, thì đó là tổng quát cái phần mà chứng ngộ. Điều này sẽ áp dụng cho cả thánh tăng và cả vị Phật. Qua vấn đề cái thành phần thứ hai của pháp đó là giáo pháp hay là Phật pháp. Thì Phật pháp có hai cái đặc tính là cao quý.
Holy dịch làm sao?
Nhiệm màu và cao quý.
Holy là
thiên liêng. Thì Hồng Dư dịch là thiện màu, là nhiệm màu, nhưng mà cũng có nghĩa là thiên liêng, thành ra hai chữ dịch kép cũng được là nhiệm màu và thiên liêng. Thì đó là phần giáo pháp. Thì phần giáo pháp tuy rằng nó không phải là thực sự là sự chứng ngộ, nhưng là nó sự thể hiện của sự chứng ngộ, thì nó cũng được nhiệm màu và cao quý và quý giá như là sự chứng ngộ. Và chính vì dựa trên giáo pháp này thì có rất là nhiều giáo pháp thể hiện qua, có nhiều giáo pháp như là trí huệ ba la mật được chứa đựng trong ba tạng, ba loại là loại đại, loại trung và loại tiểu, hay là loại thật dài và loại trung và loại ngắn. Cũng giáo pháp cũng thể hiện qua là tứ diệu đế hay là bốn
đa ma, dịch là sao?
Tạm dịch là bốn pháp quý. Is that four noble truths? Is the four dhamma is the same or different name of four noble truths? Four dhamma.
Chöshi tenbe do is basically the sutra that expounds four dharmas. So it can be four noble truths.
Thì theo anh Trinh Trinh nói đó, đó là không phải là một cái tên của tứ diệu đế, mà một cái giáo pháp bao gồm luôn tứ diệu đế, tạm dịch là bốn pháp quý. Thì lý do tại sao nó quý thì vì dựa trên cái pháp này thì ba cái trí có thể được sinh nở, một cái trí về nghe, một cái trí về tư duy và một cái trí về thiền định. Thì chính vì ba cái trí này được nảy nở và khi mà nghe được các nghĩa thì người tu tập có thể dựa và nảy sinh trong tâm mình ba cái loại trí như thế, và nhờ ba cái loại trí đó mà mình có thể thoát được sự khổ. Vì lý do đó mà những cái kinh điển, sách vở hay là bất cứ những tài liệu gì về liên hệ đến Phật pháp thì chúng ta nên tỏ thái độ kính trọng, bằng đỡ với thật cao, đừng để dưới đất, đừng để sau lưng, hoặc là đừng để ở dưới đít ngồi. Còn gì nữa không?
So then the advice that one should follow is with relating to going for refuge in Dharma is samjhen la nöte ma che, to sentient beings, you know, don't cause harm. And this is called the drupa labja, what you should be doing, you know, as going for refuge in Dharma is you do not cause harm to sentient beings, and any kind of harm, so therefore it means, I should give, I should try to abandon as much as I can, with regard to causing harm to other sentient beings. And that means tsultim sungwa, which is protecting the proper discipline. The proper discipline, or the other word they use is like morality. So therefore, that is the chukunjogi dubi labja, or the advice, And that says, you go for refuge in Dharma, so therefore you should do this.
Thì trở lại là quy y có nghĩa là nương tựa vào, đặc biệt nương tựa vào pháp. Thì như trở lại thầy có nói nương tựa vào giáo pháp, thì trong giáo pháp có dạy rằng nương tựa vào có nghĩa là làm theo những điều giáo pháp chỉ bảo, tức là đối với tất cả mọi người chúng ta không nên gây hại hoặc là gây sự thương tổn, và từ bỏ cái sự gây hại hay tâm gây hại càng nhiều càng tốt, và ngược lại là bảo vệ những cái điều mà mình nương tựa. Thì bảo vệ những điều nương tựa, hầu như cứ nhắc thêm đó là giữ cái giới cho thật kiên mẫn, tức là bảo vệ mình những điều mình nương tựa đó là pháp, tức là hãy giữ giới cho thật nghiêm túc.
Gönlünün önüne. 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 Gönlünün önüne
So then Buddha is referred to as the chief or the primary of all the objects of refuge, because Buddha is the one who actually propounded or who expounded or who taught the Dharma. And then Dharma, because it is Nyamsu Lanja Yinza, Dharma is something to be experienced, is something to be taken into experience, or it is something to be practiced. So therefore the Dharma is the true or actual refuge. And then the Sangha is your companion, you know, your companion or your friends in regard to actualizing that Dharma, you know? So therefore nowadays like the Sanghas, you know, give you teaching and advise you and so on, you know? So therefore the advice for you, you know, is like whatever kind of Sangha it is, you know, whether they are very learned or not, or whether even they are not necessarily like very inspiring or whatever, you know, you should know, one should refrain from criticizing the Sanghas, because the Sangha is your companion in actualizing the Dharma. And that is the advice that says, oh, you should not do this. And then the exact opposite is you go for refuge in Sangha, so you should do this, is, or instead of, you know, doing that, you know, you should have faith, you should have devotion and respect the Sanghas. So therefore we will conclude here after the translation, and that's the completion of the advice.
Thì sau đây đó là cái phần này là cái phần cuối của cái lời khuyên nhủ. Thì thầy có lặp lại là lý do tại sao chúng ta nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Thì Phật được xem là vào cái đối tượng chính yếu, là vì Phật là người đầu là cái đối tượng đầu tiên chỉ dẫn cho ta pháp. Thì đó đối tượng điểm tựa đầu tiên của chúng ta là chạm về là chính yếu. Thì sau đó thì đặc biệt Pháp á, thì được lại xem là thực sự là chính là Pháp, là những điều phải thực chứng, phải kinh nghiệm, phải thông qua, và từ đó là cái động lực hay cái công năng để giúp cho mình giúp được sự phiền não. Thì đó là thực sự. Đây thực sự cũng nghĩa là cũng có hai nghĩa, một là thực sự mình phải chứng cái đó, hay là chính cái đó thực sự là giải trừ cho cái đau khổ của mình. Và cái thứ ba đó là tăng bảo. Thì tăng bảo đó tương dung với hai cái vị trí kia. Thì tăng bảo là người giúp cho mình, hoặc là giải pháp cho mình, giúp cho mình để hiện thực quá cái pháp là Dhamma, tức là những chứng ngộ trong tâm mình. Vì pháp là vì tăng bảo là như thế, tạm dịch đây là thiền trí thức, đúng không em? Thiền trí thức là những người giúp cho mình trên con đường tu tập, hay là hiện thực tất cả những chứng ngộ cho mình. Vì lý do đó mà cái hai điều mình là không làm và nên làm. Không nên làm đó là không nói những lời phỉ báng, làm giảm giá trị hoặc phê bình tăng bảo. Và điều nên làm là làm ngược lại, có là những tỏ thái độ kính trọng và tin tưởng vào và nương tựa vào. Cảm ơn.
So we conclude here with the dedication prayer. Whatever merits that we have accumulated, we dedicate all the merits, and we pray and dedicate for the awakening of Bodhicitta in us, and also we pray for the long life of His Holiness Dalai Lama. Okay? Lama Sangha.
Jazoi, Shabbat Shalom.